Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua Thánh ca và lời Kinh Thánh.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con, nguyện đời sống của mỗi chúng con dâng lên để phục vụ Chúa. Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con được hứa nguyện đến trước mặt Chúa, làm trọn bổn phận của chúng con đối với Chúa, đối với đồng bào của chúng con. Đó là hết lòng tin yêu Chúa và đem tin mừng của Chúa giao truyền cho những người chưa biết đến. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với mỗi chúng con đang có mặt nơi đây, nơi trước đài, nơi nhóm họp, nơi nào đó mà chúng con đang họp nhau ca ngợi suy tôn Ngài. Thì xin ơn lành của Chúa đến với mỗi tâm hồn, cho chúng con được giải thoát khỏi các ưu tư phiền muộn trong đời sống và vươn đến ngôi trời để nhận lấy ơn lành của Chúa, trở về sống với chuỗi ngày mà chúng con đang sống trong trần gian này. Chúng con xin Chúa thăm viếng chúng con khi chúng con nghe lời Chúa, thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Thì những điều này sẽ thúc giục chúng con sống chân thành, xứng đáng hơn cho Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen.
Đức yêu thương không đón rời.
Tới đây, chúng tôi mời quý thính giả cùng với chúng tôi đọc Kinh Thánh trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 từ câu 1 đến câu 12.
Sau hết, nhân danh Chúa Giê-xu, chúng tôi này khuyên anh em càng ngày càng cố gắng sống cho đẹp lòng Thượng Đế, theo mọi điều anh em đã học nơi chúng tôi. Anh em đã biết huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa truyền cho anh em. Đây là ý muốn của Thượng Đế. Anh em phải sống thánh thiện, xa hẳn sự gian dâm. Mỗi người phải giữ mình cho trong sạch, thánh khiết, đáng trọng. Không buông thả theo nhục dục như những dân tộc ngoại đạo không biết Thượng Đế. Đừng lợi dụng, lừa dối anh em mình, vì Chúa sẽ báo ứng như chúng tôi đã cảnh cáo. Thượng Đế muốn chúng ta sống thánh khiết. Ngài không chấp nhận con người ô uế. Vậy ai không tuân lệnh này là không phải bác bỏ lời người ta, nhưng là khước từ Thượng Đế, Đấng đã ban Thánh Linh Ngài cho anh em. Về tình huynh đệ, tôi không cần viết thêm, vì chính anh em đã được Thượng Đế dạy bảo. Anh em cũng đã thắt chặt tình huynh đệ với mọi tín hữu trong xứ Macedoan. Dù thế, chúng tôi này xin anh em cứ yêu thương họ hơn nữa, và tập sống trầm lặng, chăm lo công việc mình, tự tay mình làm việc như chúng tôi đã dặn. Do nếp sống đó, anh em được người chưa tin Chúa tôn trọng và khỏi phiền lụy nhờ cậy ai.
sau đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong thư răng thứ nhất chương 3, từ câu 11 cho đến câu 14. Thư răng thứ nhất chương 3, từ câu 11 cho đến câu 14. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh và đọc chung với chúng tôi. Và lời giao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Chớ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là giữ, còn việc làm của em người là công chính. Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em thì chớ lấy làm lạ. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Đó là thư răng thứ nhất chương 3, câu 11 cho đến câu 14. Chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu các câu thánh kinh này và thấy rằng nếu muốn kinh nghiệm việc làm con Chúa và những lợi ích từ việc đó, thì ta phải vâng theo lời Chúa dạy, phải sống cho đúng tư cách là con của Chúa. Theo một nghĩa thì răng lý luận rằng chúng ta là con của Chúa thì chúng ta phải giống y như Chúa Giê-xu, và khi giống Ngài, chúng ta phải sống như Chúa đã sống. Chúa Giê-xu vào đời với niềm vui đặt trước mặt mình dù đời tàn ác ngược đãi Chúa. Chúa cũng vẫn kiên cường bước tới. Chính vì mối thông công với Chúa Cha và cái biết về Chúa Cha đã làm cho Chúa Giê-xu hành động thành công và luôn luôn vâng theo lời Cha dạy. Cuộc đời của Chúa Giê-xu là một cuộc đời hoàn toàn vâng phục. Phận làm con giữ vững, Chúa vâng phục tuyệt đối ý chỉ và luật lệ của Đức Chúa Cha. Điểm thứ hai là tình yêu trong Chúa Giê-xu. Giăng dường như bảo rằng nếu ai tự nhận là con của Chúa thì phải làm như Chúa Giê-xu đã làm. Như thế, nếu là con của Chúa thì điều kiện cần nhất là phải trở thành như Chúa Giê-xu. Chúng ta đã xét đến ba điều xác định một người tự xưng là tín đồ của Chúa Giê-xu, đó là người ấy đã từ tối qua sáng. Thứ hai, thuộc về Chúa. Và thứ ba, có sự sống vĩnh hằng ở trong tâm hồn. Địa vị của người tin Chúa vừa vinh quang nhưng cũng rất đáng sợ. Vì chúng ta lúc nào cũng xác nhận mình là người tin Chúa. Thế gian này người ta chú trọng vào lối sống của chúng ta nhiều hơn là những gì chúng ta tuyên bố. Cuộc đời và bản sắc của chúng ta lúc nào cũng bày ra trước mặt thiên hạ. Dù chúng ta có ăn mặc ra sao hay diện mạo có ngụy trang đến mấy, cuộc đời và bản sắc của chúng ta người đời biết rất rõ. Chúa Giê-xu từng nói, các ngươi nhờ những trái nó mà biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải đốn mà trộm. Đây không còn là vấn đề để bàn cãi nữa. Có người giả dạng như người tin Chúa, nhưng đời sống thường ngày của người ấy minh chứng anh ta có thật là tín đồ hay không. Chúng ta cũng cần nhớ điểm này, không phải vì thương anh em mà chúng ta trở thành tín đồ của Chúa. Chắc chắn là không. Thật ra thì ngược lại. Khi ta bằng lòng làm con của Chúa thì dĩ nhiên là phải tới chỗ thương yêu anh em, chị em cùng một lòng tin. Là người tin Chúa ta phải quả quyết rằng mình đã vượt từ chết qua sống và rằng chúng ta thuộc về Chúa và vĩnh hằng của Chúa ở trong chúng ta. Răng quả quyết rằng còn có những bằng cớ tuyệt đối cho thấy chúng ta nói như vậy có thật hay không nữa. Điều đầu tiên là nếu chúng ta muốn biết mình có thật là con cái Chúa hay không, đó là chúng ta không thuộc về thế gian. Câu 12 ghi rằng, đừng như Cain, kẻ giết em mình. Trong Thánh Kinh, Cain đại diện cho người thế tục, người không thuộc về Chúa, người không có đời sống tâm linh, và đó cũng là sắc thái của thế gian, phản hẳn với nếp sống của người tin Chúa. Đặc tính của loại người thế tục hoàn toàn ngược với người tin Chúa, họ thuộc về ma quỷ, Một đặc tính khác được ghi trong câu 14 là người thế tục ở trong sự chết. Trong khi đó, người tin Chúa là người đã vượt khỏi sự chết mà qua sự sống. Đặc tính thứ ba của người thế tục là không có sự sống đời đời ở trong mình. Như vậy, một người thế tục là người thuộc về ma quỷ, thuộc về nước tăm tối dưới sự thống trị tàn bạo của Chúa đời này và sống trong sự chết. Người thế tục chưa được đánh thức dậy, Thánh Linh cũng chưa ban cho họ sự sống. Họ vẫn còn chết trong quá phạm và tội ác. Và điều kinh khủng hơn cả là họ không hề có nguyên tắc về sự sống đời đời ở trong mình. Căn cứ theo tính tình của Satan, ta thấy đặc tính của đời sống người thế tục là tập trung vào chính mình, một con người ích kỷ, chỉ mong đem lợi cho mình. Con người ấy phản ánh đúng tư cách của Satan. Satan ngày xưa cũng là thiên sứ vinh quang, nhưng khi hắn kiêu ngạo, ích kỷ, hắn không còn muốn đời đời thờ phượng Chúa nữa. Hắn tự cao cho mình một chỗ đứng và tìm đến những điều hư ảo. Đây cũng là lối sống trong xã hội hiện đại, tự cao và ích kỷ. Dĩ nhiên một triết lý sống như vậy phải đi đến chỗ ghét Chúa và ghét điều thiện lành. Hơn nữa, Satan còn thù ghét Chúa, thù ghét quyền năng và vinh quang của Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Chúng ta có thể nghĩ rằng người không tin Chúa cũng có những người tốt lắm chứ. Nhưng nên nhớ rằng, những người ấy dù tốt đến đâu, vẫn có tâm trí xác thịt chống nghịch Chúa, đó là tâm trí thuộc về ma quỷ. Cain là điển hình. Cain ghét em mình là A-ben đến nỗi giết chết em. Chúa không bằng lòng của lễ của Cain nên hắn tức giận, sinh ra ghét A-ben và đang tâm giết người em ruột của mình. Đó cũng là tinh thần thế tục ngày nay. Tất cả đều là do tính ích kỷ, ghen tị, ghét nhau và giết người. Ta thử lắng nghe những câu chuyện nhỏ to hàng ngày chung quanh mình thì hiểu rõ. Người ta luôn luôn nói về kẻ khác với những ý định độc ác. Không ai thực sự giết người đâu, nhưng ai cũng có manh tâm ghét bỏ, và khi gặp cơ hội cũng có thể đi đến chỗ giết người mà mình ghét được. Dĩ nhiên, không thể nào ta có sự sống đời đời trong mình mà lại mang thái độ như thế. Chúng ta tuyên bố mình là ai không phải do lời nói, nhưng qua cử chỉ và hành động, và căn bản là chúng ta không thuộc về thế tục hay không như Cain. Bằng chứng thứ hai chứng tỏ ta là người tin Chúa thật, đó là thế gian ghét chúng ta. Giăng bảo, hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em thì chớ lấy làm lạ. Thế gian không ghét chúng ta vì chúng ta thánh thiện, tốt lành, nhưng chỉ ghét chúng ta vì chúng ta là người tin Chúa Giê-xu. Xin nhớ rõ như vậy. Nếu ta chỉ là người tốt trong xã hội, người ta sẽ thương yêu, nhưng nếu ta là người tín đồ Chúa Giê-xu thì chắc chắn sẽ có người ghét. Lý do chính là vì người đời thuộc về ma quỷ, còn chúng ta thuộc về Chúa. Ma quỷ không bao giờ thích công việc của Chúa, vì thế nó xui người đời ghét ta, nhiều khi hoàn toàn vô cớ. Nhiều người thắc mắc, tại sao người tin Chúa không gian tham, không làm hại ai, trung thành trong mọi nghĩa vụ, thế mà vẫn bị ghét? Lý do chính là vì người ấy mang danh hiệu của Chúa Giê-xu, và người đời ghét đạo Chúa Giê-xu vô cùng. Ta phải nhận thấy rằng, chính Chúa Giê-xu cũng đã bị người đời ghét như vậy, mặc dù Chúa chẳng bao giờ phạm tội và chỉ cứu giúp người ta mà thôi. Chúa Giê-xu đã bị ghét và âm mưu hãm hại, mặc dù Chúa không làm một điều gì tác hại, chỉ cứu giúp và làm các việc phúc đức. Người đời ghét Chúa vì Ngài là con Đức Chúa Trời. Đó là trường hợp ma quỷ chống lại Chúa rõ ràng nhất. Nhiều người chỉ vì tin Chúa mà bị vợ hay chồng ghét vì người ấy hướng về những điều thiêng liêng cao quý, làm cho vợ hay chồng nổi ghen lên. Thế gian ghét chúng ta vì không hiểu chúng ta và cuộc đời thay đổi của chúng ta. Họ tự thấy cuộc đời của chúng ta lên án họ, dù rằng chúng ta không nói một lời nào cả. Bằng chứng cuối cùng tỏ rằng chúng ta là tín đồ thật của Chúa là chúng ta thương yêu anh em chị em của mình. Chúng ta khác hẳn thế gian. Chúng ta bị thế gian ghét bỏ, nhưng câu 14 ghi chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em chị em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Đây là chứng cớ cuối cùng, chứng cớ vinh quang tích cực, một việc không thể nào tránh thoát được Bản chất mới của chúng ta là bản chất thương yêu. Đó cũng chính là điều Thánh Linh ban cho chúng ta, trái của Thánh Linh và tình thương yêu. Như thế khi có bản chất mới, ta cũng có nguyên tắc sống mới mẻ chưa từng có. Thế gian vì sống trong tội ác nên đã tự bỏ tình thương tự nhiên, yêu người trong gia đình. Nhưng người tin Chúa thực hiện nghĩa cử thương yêu đó. Chúng ta thương yêu anh chị em cùng đức tin vì chúng ta cùng thuộc về Chúa cả. Chúng ta thấy Chúa trong những người tin Ngài. Chúng ta cùng chia sự sống vĩnh hằng với Chúa và lý luận. Nếu ta yêu Chúa hết lòng thì cũng hết lòng yêu anh em chị em của mình trong Chúa. Chúng ta yêu anh em chị em trong Chúa vì có cùng sở thích, cùng được từ chết qua sống, từ tối qua sáng, tách rời khỏi thế tục mà vào vương quốc mới mẻ này. Chúng ta sẽ cùng đến một mục đích như nhau. Cầu xin Chúa cho chúng ta tự xét mình qua ánh sáng của những câu thánh kinh này và tự nhủ luôn luôn rằng ta biết ta đã từ chết qua sống.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.